Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chương trình pháp đàm hôm nay xoay quanh các vấn đề triết lý Phật giáo qua các biểu tượng. Biểu tượng liên hệ đến triết lý, và mối liên hệ này đó được xem là hai chiều. Đạo Phật là tôn giáo có nhiều biểu tượng, mà thông qua đó ta có thể khai thác được nhiều triết lý. Do đó khi tiếp cận với đạo Phật á, ngoài lớp nghĩa đen thông thường, ta cần khảo sát tính chiều sâu của triết lý. Nó được xem như là những nghĩa bóng. Để giải mã các triết lý thông qua các biểu tượng, ta cần phải đặt mình trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật. Theo đó đó, ta tránh được tất cả những lý giải chủ quan, hoặc là lấy nền văn hóa Việt Nam hay bất kỳ một nền văn hóa nào mổ xẻ phân tích về bản chất văn hóa Phật giáo thời Phật, đều có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Người tiếp cận đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng phần lớn hiểu kinh Phật theo nghĩa đen. Tiếp cận đạo Phật ở mức độ nâng cao và chuyên sâu, ta cần khai thác các biểu tượng để từ đó rút ra cho mình được những bài học triết lý. Triết lý là tinh hoa của đời sống văn hóa, mà con người khi trải nghiệm nó đó, ngôn ngữ truyền thông có thể rất đơn giản, mà giá trị và chiều sâu của nó rất là cao siêu. Và do vậy chúng tôi kính đề nghị tất cả những người Phật tử và những người tìm hiểu đạo Phật nói chung cần khai thác các góc độ triết lý trong Phật giáo thông qua các biểu tượng. Trên tinh thần này, kính mời quý Phật tử tuần tự nêu ra các câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng Thích Niệm Tự, ngài con xin hỏi, trong các chùa thường có biểu tượng bánh xe 12 cân, có người nói đó là bánh xe luân hồi tượng trưng cho thập thị nhân duyên, có người lại nói đó là bánh xe chuyển pháp luân. Xin hỏi biểu tượng 12 cân chỉ cho luân hồi hay pháp luân là đúng? Kính thưa thầy giải cho.
Bánh xe chuyển pháp luân ở trong đạo Phật được đánh dấu bằng 24 câm. Trong thời Phật ngày xưa, và hình thù bánh xe 24 câm đó được đại đế Asoka đã cho xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Nhưng trải qua quá trình phát triển của lịch sử Phật giáo đó, thì người ta lại sử dụng 12 câm. Và 12 câm này nó dẫn đến hai lý giải như câu hỏi đã nêu ra. Đó là hoặc là tượng trưng cho 12 nhân duyên, tức là bánh xe luân hồi qua ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là một ý nghĩa chuyển pháp luân nào đó. Khi phần lớn sử dụng 12 câm đó thì vẫn được hiểu là chuyển pháp luân, nhưng mà ý nghĩa của nó đó được dựa vào các con số sau đây. Ai cũng biết rất rõ là Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên tại vườn Nai được gọi là kinh chuyển pháp luân. Kinh này còn được gọi tắt là kinh bốn sự thật thánh. Sở dĩ được gọi là bốn sự thật thánh là vì Khi phân tích, ứng dụng và trải nghiệm, một người phàm có thể trở thành một bậc thánh ở mức độ đơn giản hơn. Những nỗi khổ niềm đau của con người đó được giải phóng, trở thành an vui, hạnh phúc và tự tại. Thì bốn sự thật đó, đó bao gồm bế tắc như là một hiện thực, nguyên nhân của những khổ đau, niết bàn đỉnh cao nhất của hạnh phúc, và bát chánh đạo là con đường thực tập để vượt qua tất cả mọi nỗi đau. Dựa vào nội dung của bài kinh này đó, ở phần cuối chúng ta thấy Đức Phật có cái phần khuyến tấn tất cả năm anh em kiều trần như như sau: này các đệ tử, bốn chân lý nhiệm màu cần được trình bày, bốn chân lý nhiệm màu cần được chứng đắc, và bốn chân lý nhiệm màu cần được phổ biến. Thuật ngữ chữ Hán được gọi là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Như vậy, nếu ta lấy bốn sự thật nhiệm màu nhân với ba cái lớp như vừa nêu, ta sẽ có được con số 12. Dựa vào ý niệm đó mà một số nơi đã sử dụng 12 câm để chỉ cho việc chuyển pháp luân của Đức Phật tại vườn Nai dưới góc độ lịch sử, và từ đó được hiểu chung tất cả các hoạt động Phật sự, giảng kinh, thuyết pháp, đưa Phật pháp vào trong cuộc đời để giải quyết các vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới đều được gọi chung là chuyển pháp luân. Và do đó, cái hình ảnh bánh xe 12 câm trên nền tảng này được hiểu là bánh xe chánh pháp, tức là chân lý vận hành vào trong từng ngõ ngách của cuộc đời, để những nơi thiếu ánh sáng sẽ được giải phóng bằng tự giác, những gì đã bị ngã xuống được dựng đứng lên, những gì bị lật úp bây giờ được lật ngửa lên. Đó là những cái tuyên bố ở trong các kinh điển Pali Đức Phật thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thị chuyển gồm có như sau: trước nhất là trình bày khổ đau là một hiện thực, để cho người tu học không có cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng kẹt, không có phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Vấn đề hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau và sẽ làm sao phải chỉ điểm được đâu là mặt mũi những nguyên nhân dây mơ rễ má của chúng, cho đến khi nào chúng ta truy tìm được chúng, cho đến lúc đó ta giải quyết được các vấn nạn mấy mươi phần trăm. Vấn đề ba, nếu khổ đau là một hiện thực thì niết bàn an vui hạnh phúc bình an cũng là một hiện thực, và nó có mặt thật bây giờ và tại đây, không phải có mặt ở trên thiên đường hay là ở một nơi xa xôi, một cảnh giới vật chất sau khi chết. Và do đó, nếu bạn được hiểu là sự vắn bóng trọn vẹn nỗi khổ niềm đau tham sân si phiền não nghiệp chướng trần ô và tất cả những gì thuộc về thế giới trần tục, vấn đề 4, bát chánh đạo được xem là con đường giải quyết khổ đau, và Đức Phật khuyên là hãy truyền bá bát chánh đạo, vốn được xem như là pháp môn độc nhất, pháp môn tuyệt hảo, pháp môn khó hành trì nhưng lại có khả năng dẫn đến sự an vui hạnh phúc cho người tại gia, giải thoát chứng đắc giác ngộ đối với những người xuất gia chân chính. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhận thức, thế giới quan, nhân sinh quan và tư duy đứng đắn phù hợp với nhân quả, trí tuệ, đạo đức, vô ngã, vô thường, duyên khởi, vân vân. Chánh ngữ là truyền thông chân chính, chánh nghiệp là các hành vi phù hợp với đạo đức và luật pháp, chánh mệnh là đạo đức học trong nghề nghiệp. Ba phương diện này giúp cho chúng ta sống một đời đạo đức chuẩn mực. Chánh tinh tấn là nỗ lực từ bỏ cái ác hướng đến cái chí thiện. Chánh niệm là làm chủ được các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, hạn chế một cách tối đa các rủi ro trong lao động, trong giao thông, trong các sự cố, và giúp cho chúng ta một mặt khác phát huy được sự sáng kiến sáng tạo để dẫn đến những khám phá và phát minh. Chánh định là đỉnh cao của sự thực tập, làm cho chúng ta vẫy tay chào với các vọng niệm, vọng tưởng, vọng tâm, trở về với trên tâm thường trú. Và tại điểm này tuệ giác phát hiện và có mặt như là vườn thái dương. Bốn phương diện như vừa nêu được gọi là thị chuyển, tức là chuyển bánh xe chánh pháp bằng cách trình bày rõ ràng. Và Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các kinh, ai giải quyết được khổ đau trên nền tảng hai lớp nhân quả của tứ diệu đế được xem là đang hành trì lời Phật dạy. Và đây chính là con đường, phương pháp duy nhất để giúp cho chúng ta có được kết quả nhanh nhất, lâu bền và không có bất kỳ một phản ứng phụ nào. Chứng chuyển là một lời sắp tắng kêu gọi tất cả các đệ tử học theo Đức Phật cần phải nỗ lực trải nghiệm để chứng đắc được các chân lý màu nhiệm này, thấy rõ được khổ đau để ta dứt trừ nó, thấy được cái nguyên nhân của khổ đau để chúng ta vượt qua nó, thấy rõ được bản chất niết bàn là hạnh phúc lâu dài, ta nỗ lực thực tập để trải nghiệm và có mặt được nó, và thấy rõ được bát chánh đạo là con đường pháp môn độc lộ, pháp môn cao thượng nhất, các hành giả thực tập theo nó một cách trọn vẹn với sự nỗ lực của bản thân, và kết quả là ta sẽ chứng đắc được giác ngộ ở mức độ cao, ở mức độ đơn giản, hạnh phúc bình an. Khuyến chuyển tức là khuyến khích mọi người cùng truyền bá tứ diệu đế, cùng thực tập tứ diệu đế để cùng chứng đắc tứ diệu đế. Những cái lời khích lệ bằng sự trình bày rõ ràng, bằng sự hướng dẫn có trình tự sẽ giúp cho người thực tập đạt được kết quả trong thời gian ngắn. Và do đó ở phương diện cuối cùng này đó, thì người chia sẻ các kiến thức về tứ diệu đế được xem là đang vận chuyển bánh xe chánh pháp cho tha nhân, cộng đồng, xã hội nói chung. Như vậy, lấy con số 4, sự thật, khổ, nguyên nhân khổ, niết bàn và bát chánh đạo, nhân cho 3 phương diện, đó là khuyến chuyển, chứng chuyển và thị chuyển, ta có được con số 12. Và do vậy, 12 con câm của bánh xe pháp luân được hiểu đó là sự vận chuyển chân lý, đạo đức, an lạc, hạnh phúc vào trong cuộc đời. Rất tiếc là rất nhiều người do về hiểu chưa rành về Phật giáo, cho nên ngộ nhận rằng bánh xe 12 câm cho 3 phương diện của tứ diệu đế trở thành là 12 nhân duyên, mà vốn nó được xem nhờ lý giải rất sâu sắc về mặt triết học của Đức Phật về bản chất của sanh tử luân hồi đối với con người và các loài động vật nói chung. Do đó, nếu chúng ta muốn tránh cái sự ngộ nhận đáng tiếc như vừa nêu, tốt nhất là quay trở về với biểu tượng truyền thống vào thời nguyên thủy của Phật giáo, tức là ngay thời đại Đức Phật cho đến khoảng 300-400 năm sau khi Ngài qua đời, đặc biệt qua biểu tượng 24 câm mà Đức Vua Ashoka đã cho xác dựng tại Dương Nai để đánh dấu về sự chuyển pháp luân của Đức Phật đầu tiên sau khi giác ngộ quả vô thượng chánh đẳng tế giác. Do đó, sử dụng biểu tượng chuyển pháp luân hoặc là 12 câm hoặc 24 câm đều có giá trị giống như nhau. Còn hiểu nó là luân hồi đó là một sự sai lầm. Cho nên có nhiều người mê tín nghĩ rằng là thờ bánh xe chuyển pháp luân bằng 12 câm được hiểu ở một mức độ đó là luân hồi, tức là làm cho cái việc Phật sự dấn thân nhập thế nó có vẻ nó thăng trầm lên mà suốt, không được trơn tru thuận lợi để dẫn đến các kết quả Phật sự như ý. Các ngộ nhận như thế vốn là mê tín dị đoan, không nên tin. Dù sử dụng 12 câm, 24 câm thì biểu tượng chuyển pháp luân đòi hỏi chúng ta phải trình bày với ba phương diện, đó là chia sẻ cho người khác một cách rõ ràng. Thứ hai là bản thân mình phải nỗ lực thực tập để đạt được an lạc hạnh phúc thông qua bát chánh đạo. Và thứ ba là phải nỗ lực truyền bá chân lý tứ diệu đế như là pháp môn độc nhất vô nhị, khám phá đóng góp lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Người nào làm được cả ba phương diện vừa nêu được xem là cánh tay nối dài của Đức Phật, và đang làm cho Phật pháp được mở rộng khắp mọi nơi và mọi chốn. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, xin cho con hỏi, lá cờ Phật giáo thế giới có 5 màu khác nhau, xin hỏi ý nghĩa biểu tượng của 5 màu này là gì?
Vào khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 1956, Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới đã được nhóm họp tại thủ đô của nước Tích Lan. Và trong đại hội này đó, tất cả các lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu đã thống nhất chọn lấy 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng và cam làm biểu tượng của lá cờ Phật giáo toàn cầu. 5 màu này đó được hiểu bằng 3 lớp ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, 5 lớp hào quang. Hào quang là một ngôn ngữ hiểu theo nghĩa biểu tượng là trí tuệ. 5 lớp hào quang tức là 5 lớp trí tuệ để giúp cho chúng ta có thể nhìn cuộc đời một cách thẩm thấu hơn, sâu sắc hơn, thấy rõ được bản chất như thị, duyên khể, vô ngã, vô thường và an vui, để từ đó đó trong các nghịch cảnh và nỗi khổ niềm đau ta vẫn vươn lên và đạt được kết quả như mong đợi. Qua 5 lớp hào quang này đó thì tổng hội Phật giáo như vừa nêu nhằm ngụ ý kêu gọi chúng ta là hãy sử dụng các lớp kiến thức chân chính phù hợp với đạo đức, mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ, để tiếp cận, phân tích và giải quyết các vấn nạn của con người. Và thông qua trí tuệ như chiếc chìa khóa quan trọng nhất, toàn bộ các vấn nạn bế tắc và khổ đau được tiêu trừ. Và đây cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất của Phật giáo. Lớp ý nghĩa 2, 5 phần hào quang đó tượng trưng cho 5 châu. Vốn là nơi mà phần lớn các quốc gia và con người trên hành tinh này đang cư trú. Ý muốn nói rằng là chân lý mà Đức Phật khám phá, nền đạo đức học mà Đức Phật giảng dạy, tất cả các giá trị an lạc hạnh phúc hiện tiền mà Đức Phật đã công bố một cách miễn phí cho chúng ta nên được lưu bố truyền bá phổ cập trên khắp 5 châu 4 bể, không phân biệt màu da, sắc tộc, nam nữ, già trẻ, và nó vượt biên giới không gian và thời gian. Vì bản chất của Phật giáo là mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Những con đường truyền bá của Phật giáo không đi bằng dấu dài thực dân, cũng không làm tay sai của chủ nghĩa thuộc địa và nô lệ, mà đi bằng con đường rất tự nhiên. Đến đâu quần chúng tri thức cảm thấy sâu sắc tiếp nhận, vì sống với đạo Phật họ sẽ có được an lạc hạnh phúc đích thực. Lớp ý nghĩa 3. Số 5 này là tượng trưng cho 5 năng lực lớn: tính, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Niềm tin trong Phật giáo bao gồm 3 nội dung: tự tin vào chính mình, có những tiềm năng thành tựu sự nghiệp cao thượng, an vui, hạnh phúc, bình an. Tin vào nhân quả, luân hồi, nghiệp báo là quy luật như là chân lý có mặt trong cuộc đời, không có thượng đế và các thần linh can thiệp vào đời sống của con người dẫn đến những nỗi khổ hay là niềm đau. Tin rằng tất cả những phương pháp chân chính mà Đức Phật đã giảng dạy có khả năng giải quyết các vấn nạn cho cá nhân, gia đình và xã hội. Tin rằng là Đức Phật, các vị Bồ Tát đã thành tựu được sự nghiệp, ta đây cũng như thế, không nên tự khinh mình mà đánh mất cơ hội. Và tinh tấn bao gồm là những nỗ lực vẫy tay chào với bất hạnh, với điều xấu, với nghiệp lực, với những cái nghịch cảnh, và đồng thời lúc ấy ta lại nỗ lực vươn tới cái chân chính, cái đạo đức, tâm linh và những giá trị cao thượng đạt được từ những kết quả thực tập này. Chánh niệm là làm chủ được 6 giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, thức, ngủ. Ta đều không để cho mình đánh mất cái nhận thức sâu sắc về chân tâm. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Hành giả đều không bị vướng chấp vào bất cứ một cái gì, hoặc là thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về hiện tại, hoặc thuộc về tương lai, hoặc bao gồm cả hai, hoặc cả ba. Thông dong, an vui, hạnh phúc. Thiền định là một tiến trình chuyển hóa các nghiệp lực, phiền não, tham, sân, si bằng sự tỉnh tại, quay trở về với chủ nhân ông, sống với cái bản là diện mục chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, vẫy tay chào với các cái cơ nghiện và vượt qua được cái nỗi ám ảnh về tính dục. Ta sống thông dong tự tại và chuyển hóa tất cả các cái bợn nhơ của tâm. Rồi cuối cùng là trí tuệ, như là kết quả tất yếu khi một hành giả đã thực tập trọn vẹn được đời sống đạo đức và trí tuệ và thiền định trên cuộc đời. Cho nên trí tuệ là cái kết quả khi chúng ta có tu tập đúng phương pháp, đúng trình tự theo bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Như vậy bất cứ một người nào thực tập trọn vẹn được 5 năng lực lớn, đó là niềm tin, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ, người đó đang hòa nhập mình với 5 hoàng hào quang của Phật. Người đó đang góp phần làm cho đạo Phật có mặt khắp 5 châu và 4 bể. Người đó đang mở rộng Phật pháp cho đến rất nhiều các loại chúng sinh. Và do đó người đó đang nhìn thấy Phật và nỗ lực từng bước để đạt được Phật tính của chính mình. Ý nghĩa biểu tượng và triết lý sâu sắc vừa điêu khích lệ chúng ta là cần phải truyền bá lá cờ ngũ sắc của Phật giáo vào những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo cấp quốc gia và toàn thế giới. Đó là việc xứng đáng và nên làm. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, cho con hỏi,
Trong các ngày lễ hội văn hóa Phật giáo, trước các khóa lễ tăng ni thường đánh trống chuông Bát Nhã. Con không hiểu đánh chuông trống Bát Nhã có ý nghĩa gì. Kính xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con.
Chuông trống Bát Nhã là một biểu tượng văn hóa của Phật giáo Trung Quốc và ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Cái tiếng trống đó thì thường được các lễ hội văn hóa dân gian sử dụng từ lâu, nhưng khi được áp dụng trong các ngôi chùa thuộc Phật giáo Đại Thừa đó thì nó trở thành là biểu tượng của trí tuệ, bởi vì nó làm cho chúng ta tập trung về một cái lễ hội hay là một cái khóa lễ Phật pháp đang diễn ra. Tiếng chuông ở trong đạo Phật đã từ lâu trở thành là biểu tượng của sự tỉnh thức, mà tỉnh thức là bước đầu để đạt được trí tuệ. Phối hợp chuông và trống sử dụng trong các chùa trước các khóa kinh, vào những ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát, cũng như là những cái truyền thống văn hóa khác, thì chúng ta cần phải nhớ về cái bài kệ tượng trưng cho biểu tượng trí tuệ này, bao gồm như sau. Mỗi một chữ trong bài kệ đó tượng trưng cho một tiếng trống, và cứ sau mỗi một cái nhịp ngắt á thì lại điểm nó bằng một tiếng chuông. Bài kệ đó bao gồm: Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội ba lần, cứ một lần điểm một tiếng chuông, tức là hội Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ. Thỉnh Phật thượng đường, tức là mời Phật lên chánh điện, đến một tiếng chuông. Đại chúng đồng văn, nghĩa là tất cả mọi người cùng nghe, điểm một tiếng chuông. Bát Nhã âm, tức là tiếng trống Bát Nhã, đánh một tiếng chuông. Dần dần cứ như thế bài kệ được lặp đi lặp lại ba lần. Ví dụ như vào ngày sám hối 14 và ngày cuối tháng tại các chùa Đại Thừa đó, thì cái bài kệ Bát Nhã đó đã được ngân vang lên. Và do vậy tất cả tăng ni và Phật tử khi có mặt trong một ngôi chùa và trải nghiệm cái tiếng chuông và trống Bát Nhã thì chúng ta cũng phải đồng thời thuộc bài kệ đó và quán tưởng đến cái pháp hội tuệ giác mà ta đang có mặt và dự phần. Khi mình có mặt và dự phần trong một cái pháp hội Bát Nhã như vậy, chúng ta cần phải nêu một quyết tâm lớn là làm thế nào để khai thác trí tuệ vốn đang có trong mình như là một tiềm năng. Và tiềm năng trí tuệ đó cao nhất đó là Phật tính, đó là năng lực giác ngộ trở thành Phật trong tương lai. Để khai thác được cái tiềm năng Phật tính đó thì người tu học Phật cần phải thực tập bốn nội dung sau đây. A. Sống phù hợp với đạo đức Phật dạy: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa đảo, không rượu ma túy và các chất gây sai. Đồng thời ta phát triển năm phương diện đối lập: thiết lập hòa bình, tôn trọng sở hữu, tôn trọng hạnh phúc gia đình, chung thủy một vợ một chồng, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Ngoài ra đó thì đạo đức Phật giáo dạy chúng ta ba phương diện là từ bỏ các điều ác, nỗ lực làm các việc lành, giữ tâm ý cho thanh tịnh để cho động cơ dấn thân làm lành lớn dường chúng ta trở nên vô ngã và vị tha đúng mức. Ai làm được như thế là đang trải nghiệm được phương diện đạo đức, và đó là người đang sống với trí tuệ Phật dạy. Hai, cần phải có một thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Thế giới quan theo Phật dạy đó, vũ trụ này có vô số hành tinh. Trong các hành tinh đó có hành tinh có sự sống của con người, và do vậy không có thượng đế, không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy vật hay duy tâm, đã tạo ra sơn hà vũ trụ. Tất cả là một cái quy luật tương tác vào nhau, nương vào nhau, hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt để trở thành một tiến trình tương tự sau khi sự hoại diệt được kết thúc. Ba, đời sống trong vũ trụ này đó, con người là trọng tâm. Để phát huy các năng lực mà con người cần có đó, thì đạo Phật dạy con người phải nhớ bốn trọng ân: ơn cha mẹ, những người đã tặng cho ta sự sống với tư cách là một con người; ơn thầy cô giáo, những người đã truyền trao các chìa khóa tri thức cho chúng ta; ơn các bậc tâm linh, những người đã truyền trao chúng ta những chìa khóa của hạnh phúc và giải quyết các vấn nạn khổ đau và bế tắc; ơn tổ quốc, những người và tập thể đã tạo ra sự hòa bình, thịnh vượng, phát triển, bình an, nhờ đó mà ta sống an vui trong cuộc đời. Như vậy, khi mình quan niệm con người là trọng tâm, một mặt ta không còn lệ thuộc sợ hãi thượng đế và các thần linh, mặt khác ta giải phóng ách nô lệ mình khỏi những vị ấy, và từ đó ta phát huy được cái nhân quyền, nhân phẩm ở mức độ cao nhất cần có. 4. Tin vào nhân quả dưới góc độ ảnh hưởng trực tiếp, dưới hình thức cộng hưởng ở đời này và đời sau là có thật, để chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm đạo đức trước các hành vi, từ lời nói cho đến việc làm, dầu lớn hay nhỏ, vô tình hay là cố ý. Niềm tin vào nhân quả và kiếp sau giúp cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo ở hiện tại. Vì đó không còn một nỗi sợ hãi lẫn tiếc hay là buồn vui lẫn lộn ngay bây giờ và tại đây. Cho nên ta thông dong trên những bước an vui hạnh phúc trên cuộc đời. Ai sống được trọn vẹn cả bốn phương diện vừa nêu sẽ từng bước tiếp cận được trí tuệ và đạt được trí tuệ. Do đó biểu tượng của chuông trống bát nhã tượng trưng cho tiếng chuông tỉnh thức, tiếng trống trí tuệ, đòi hỏi chúng ta phải thực tập trọn vẹn và đầy đủ tất cả những điều vừa nêu. Và để hỗ trợ thì đời sống đạo đức và thiền định là hai cái bước ban đầu rất quan trọng, để theo đó trí tuệ được phát sinh. Và do vậy dự phần vào các khóa lễ khi có hội bát nhã hay là chuông trống bát nhã được ngân vang, chúng ta cần phải trải nghiệm thực tập tin vào năng lực bản thân, tin vào nhân quả, tin vào kiếp sau, có một thế giới quan đúng đắn, sống phù hợp với đạo đức chuẩn mực, ta sẽ trước sau gì cũng đạt được mắt tuệ. Xin điều hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con xin hỏi tại sao người Phật tử khi chào hỏi hoặc lúc tụng kính lễ bái, lúc tụng kinh lễ bái thường chắp tay? Xin hỏi thầy, chắp tay có ý nghĩa gì trong Phật giáo, trong văn hóa của Phật giáo?
Chắp tay đó là một biểu tượng mà ý nghĩa tượng trưng của nó là cho cái hoa sen. Chúng ta thử hình dung khi 10 ngón tay khép kín vào nhau hay là bàn tay siết chặt vào nhau, nhìn ở cái mặt ngang, ta sẽ thấy nó như là một búp hoa sen. Và khi chào hỏi giữa một người cư sĩ tại gia dành cho một người xuất gia và ngược lại, hay giữa những người Phật tử với nhau bằng một búp sen tâm, thì ta nên hiểu biểu tượng ngầm ám chỉ đó là xin nhắc nhở ở mọi người rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng giác ngộ, đỉnh cao nhất đó là Phật tính. Khi nhắc nhở và tặng cho một người nào đó một búp sen tâm với sự giác ngộ là tiêu chí cao nhất, bản thân người chấp tay và người được chấp tay cần phải nỗ lực sống trở nên thanh tịnh bây giờ và tại đây. Đời sống thanh tịnh á, được Đức Phật sánh ví giống như là một hoa sen trong bùn nhơ nước động, không trở nên bị tanh hôi. Ngược lại, tận dụng điều kiện nghịch cảnh này để làm cho chính nó trở nên đặc sắc hơn phần lớn tất cả các loài hoa còn lại. Hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Đang khi còn dưới bùn, ở giữa bùn, trồi lên mặt nước, nở được vài cánh, nở được phân nửa và nở trọn vẹn. Các yếu tố gương, nhụy, cánh và hạt giống nhau, không hề có sai khác. Từ biểu tượng này đó, Đức Phật dạy chúng ta thông qua bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tạm dịch là kinh Hoa Sen Chánh Pháp, rằng là các chúng sinh hữu tình dầu đang bị chìm đắm trong sanh tử và luân hồi, khi làm con người, lúc làm các loài động vật, khi làm con người có vai trò, lúc làm kẻ bình dân, khi làm kẻ vô minh, lúc làm kẻ trí, thì tính năng giác ngộ vốn là Phật tính được sánh ví như là cái búp xe vẫn chưa từng bị mất trong tâm của con người và các loài động vật khác. Và do vậy, cái nhiệm vụ của chúng ta khi chào nhau bằng đó sen tâm là để nhắc nhở rằng là hành động, lời nói, việc làm của con người bao giờ cũng trở nên thanh tịnh như là hoa sen giữa bùn nhơ. Triết lý này dạy chúng ta nghệ thuật sống như sau: nghịch cảnh trong cuộc đời ở cõi ta bà này là một hiện thực. Người lạc quan theo tinh thần Phật dạy sẽ không chán nản ta bà, không sợ hãi ta bà, không nhàm chán ta bà, không yếm tế, không tuyệt vọng, không chán chường, mà phải thấy rất rõ nhân quả của bản thân một cách cá nhân hay là tập thể đã hình thành nên tất cả các tình huống mà chúng ta đã gặp trong cuộc đời. Từ đó nêu ra một quyết tâm cao là trong nghịch cảnh ta không bỏ cuộc nửa chừng, phấn đấu vươn lên để sống an vui, hạnh phúc và bình an. Ai sống được như thế được xem là mình đang trở thành một búp sen trong cuộc đời khổ đau. Và do vậy, người tu tập dầu theo bất kỳ một pháp môn nào, bao gồm pháp môn tịnh độ, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu bao giờ cũng nghĩ ta bà này là khổ và mong đến cái cực lạc là an vui, thì chúng ta sẽ không thể tu tập đúng với cái hình ảnh biểu tượng đó sen tâm qua sự chấp tay của chúng ta dành cho người khác. Cho nên đang có mặt trong cõi ta bà, người tu học Phật bằng chánh chi kiến và chánh tư duy sống rất năng động, tích cực và biến tất cả các cảnh huống thành một điều kiện để mang lại hạnh phúc, an lạc và bình an. Do đó cần phải chấp tay để chào nhau như là một biểu tượng văn hóa đặc sắc của Phật giáo. Đừng nên hiểu rằng đây chỉ là cái cách chào mà người tại gia thể hiện sự tôn kính với người xuất gia, còn ngược lại, người xuất gia không cần phải làm điều này. Đúng ra thì tất cả tại gia và xuất gia đều chào nhau bằng đó sen tâm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có hai câu thơ nói về biểu tượng của sự chấp tay như sau: đó sen tay tặng người một vị Phật tương lai, dầu chưa thành Phật được, nhưng ý thức về sự giác ngộ đang có trong tâm của mọi người sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được mặc cảm tự ti, một cái cảm giác tiêu cực liên hệ đến cái chấp ngã sâu nặng, làm cho nhiều người rụt rè, sợ hãi, đánh mất cái năng lực. Và đối lập lại, đó là sự cống cao ngã mạn, cũng là một cái phương diện nguy hiểm khác của chấp ngã. Hai loại chấp ngã này nó làm cho chúng ta xa lề với Phật tánh, và do vậy không thể nào tiếp cận được hạnh phúc và bình an. tặng cho một người khác bằng sự nhắc nhở qua sự chắp tay, ta đang giúp cho mình và người cần phải rũ bỏ hai phương diện chấp ngã, đó là mặc cảm tự ti và cống cao ngã mạn. Nhờ đó ta thông dong từng bước trên cuộc đời. Xin được gọi các.
A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, là một Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, con thường lần tràn hạt để niệm Phật. Con không hiểu tại sao chuỗi ngắn có 18 hạt và chuỗi dài có 108 hạt mà không phải là 17 hay 107 hay 109. Vậy 18 và 108 có ý nghĩa gì, và tại sao khi niệm Phật tay cần phải lần chuỗi môn Phật?
Niệm Phật cần phải lần chuỗi đó, đó là một sự hỗ trợ để giúp cho hành giả dễ dàng đạt được chánh niệm. Nói theo ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông, đó là đạt được sự nhất tâm và bất loạn. Tinh hoa và kết quả cao nhất của việc niệm Phật là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là yếu tố ban đầu và bất loạn là kết quả. Khi đạt được sự bất loạn đó, thì chánh định đã đạt được, mà đỉnh cao nhất của chánh định là tuệ giác. Do đó tai lần tràn hạt sẽ giúp cho mình ý thức bằng sự xúc chạm qua các ngón tay với các hạt chuỗi, và ý niệm của chúng ta đặt lên chuỗi và danh hiệu Phật như thế, đồng lúc ấy ta không có cơ hội móng tâm vọng tưởng đến bất kỳ một cái gì khác trên cuộc đời. Nhờ đó giá trị chân chính của chánh niệm đó được thiết lập, và đây được xem là một hỗ trợ tích cực. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng nhất thiết là ta cần phải có chuỗi thì mới niệm Phật được chánh niệm. Nó chỉ là một sự hỗ trợ. Đối với một số người hỗ trợ đó là cần thiết, một số khác là không cần. Đặc biệt là những người mới bắt đầu phát tâm tu tập theo pháp môn, thì sự hỗ trợ này nó làm cho tâm của mình đó đặt ở trên sự lần chuỗi với các hạt chuỗi được các ngón tay lần. Sự tiếp xúc đó nó làm cho chúng ta không nghĩ tưởng đến những vấn đề khác, và do đó giá trị của nó là để tạo ra điều kiện đạt được chánh niệm và nhất tâm bất loạn. Số hạt chuỗi thông thường trong các sâu chuỗi ngắn là 18, dài là 108, là dựa vào ba con số 6 như là biểu tượng triết học Phật giáo, hình thành lên thế giới quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Vào tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ dưới cội vô thượng bồ đề, Đức Phật được mô tả đã đi 18 bước trong vòng 7 ngày liên tục. Cứ đi 18 bước, sau đó ngày quay trở lại, cứ như thế đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, 18 bước mà thôi. 18 bước là cấp số nhân 3 lần của con số 6. Con số 6 đầu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con số 6 thứ hai là đối tượng nhận thức của các giác quan. Đối với mắt là màu sắc hình thái, đối với tai là các loại âm thanh và sóng âm, đối với mũi là các loại mùi, đối với lưỡi là các loại vị, đối với thân là tất cả các vật xúc chạm, và đối với ý bao gồm tất cả mọi sự vật hiện tượng, bao gồm tiến trình hình dung quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh thì con số 6 thứ 3 xuất hiện, đó là 6 loại nhận thức: nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Theo Đức Phật đó, toàn bộ thế giới quan được hình thành trên 3 con số 6 này. Như vậy là từ cái nhận thức mà chúng ta đánh giá được vũ trụ, con người, sự vật, hiện tượng, rồi biệt nghiệp, cộng nghiệp, quy luật, tất cả các vận hành ở trong cuộc đời vốn không hề bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, cũng hoàn toàn không liên hệ gì đến duy vật hay là duy tâm. Mà theo Đức Phật đó, đó là một sự tương tác đa chiều giữa mọi sự vật hiện tượng. Bằng sự hình thành ba con sáu sáu đó, Đức Phật đã giới thiệu một thế giới quan thoát khỏi mọi mê tín dị đoan mà theo Ngài đó vốn dĩ nó có, là do trình độ khoa học và tri thức của con người về vũ trụ này còn quá kém, cho nên mới ngộ nhận rằng là Thượng Đế cả dặn tạo ra thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, và do đó phải cung phụng Thượng Đế để được Thượng Đế thương tưởng mà bỏ qua. Thấy rõ được tất cả những nỗi khổ niềm đau nó có gốc rễ đến sáu giác quan này, thì tự động chúng ta thay vì lệ thuộc Thượng Đế, quay trở về làm chủ bản thân mình, và từ đó nhân sinh quan Phật giáo được hình thành. Đó là một đạo đức quan lấy mình làm nền tảng trong tương quan với thế giới, tương quan với môi trường, tương quan với các con người khác, tương quan với các loài động vật, tương quan với quá khứ, hiện tại và vị lai. Người hiểu được nhân sinh Phật giáo sẽ sống rất có trách nhiệm về bất kỳ một hành vi nào, do vô tình hay cố ý, do mình làm, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đối với cộng đồng và xã hội. Và do đó khi làm chuỗi đó, thì các nghệ nhân Phật giáo đã theo các tu sĩ Phật giáo làm con số 18 để tượng trưng. Mỗi lần ta lần một hạt thì ta phải liên tưởng đến cái việc làm sao nỗ lực làm chủ được một giác quan, và lần được 6 hạt là phải làm chủ 6 giác quan, và từ đó ta thanh tịnh khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh để ta có được các nhận thức thoát khỏi mọi chấp trước. Theo Đức Phật đó, thì chấp trước đó, nó thường diễn ra theo hai khuynh hướng. Đối với những cái gì hợp gu đối với các giác quan thì ta có khuynh hướng là nhiễm đắm, sở hữu hóa, tư hữu hóa, và bất kỳ ai xâm phạm tước đoạt đến cái quyền sở hữu đó, ta có khuynh hướng là ghét. Như vậy việc tham đắm đó trở thành là tham ái. Còn đối với bất cứ một giác quan nào, đối với đối tượng nhận thức của giác quan nào mà dẫn đến các cảm giác, thái độ, nhận thức không thích, không hài lòng, chán nản, thất vọng, vân vân, thì nó dẫn đến cái phản ứng sân hận, và đây là một cái phiền não thứ hai. Một số người thì không rơi trực tiếp vào hoặc tham ái hoặc sân hận, nhưng rơi vào cái trạng thái do dự, bần thần, chần chừ, thiếu dứt khoát, thì cái đó được gọi là phản ứng vô ký, nó là con đẻ của vô minh. Vậy có thể nói phần lớn các phản ứng của chúng ta khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh, hoặc là rơi vào tham, hoặc là kẹt vào sân, hay là vướng dính vào si, và khi lần các tràng hạt 18 như thế, ta nêu một quyết tâm lớn vượt ra khỏi tham sân si, và như vậy ta chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau, sống an vui hạnh phúc. Do đó hiểu theo biểu tượng triết lý này thì người tu tịnh độ không phải là những hạng sơ cơ thấp kém hay là những người dở lòng về đạo Phật, mà phải ứng dụng triết lý sâu sắc đó để giải quyết các vấn nạn, không cầu trời, không khẩn thần linh, không có gian sinh Phật, mà phải nỗ lực giải quyết trên nền tảng của nhân quả dưới nhân sinh quan đứng đắn như vừa nêu. Lấy con số 18 tức là cấp số nhân của 3 lần 6, nhân với con số 6 ta có được con số 108. Và 6 này được gọi là 6 trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy trong cái thế giới quan thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân sinh quan quá khứ, hiện tại và vị lai, hành giả lúc nào cũng không để cho tâm mình vướng kẹt vào tất cả các trần cảnh với ba phản ứng hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê. Người đó được gọi là làm chủ được thế giới, làm chủ được cá nhân, hay nói cách khác là làm chủ được vận mệnh của mình. Nếu tạm gọi con người có một vận mệnh, thì người tu tập thông qua việc lần chuỗi 108 hạt, ta phải tự tạo ra một vận mệnh an vui hạnh phúc, không sợ hãi, không mê tín, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không lệ thuộc vào thần linh, không đổ thừa ngẫu nhiên, tự nhiên. Thấy rõ được cái mối quan hệ biện chứng đa chiều của chúng, để trong từng hoàn cảnh thuận và nghịch, ta đều là những người có ứng xử tích cực phù hợp với việc làm lành và tâm ý thanh tịnh. Do đó các hành giả niệm Phật cần phải lưu ý biểu tượng triết lý thông qua các con số vừa nêu, thì giá trị của việc hành trì mới đạt được cao nhất. Cho nên đang khi niệm Phật, điều tối kỵ nhất là cầu nguyện cho mình, cho người thân, cho cuộc đời, cho thế giới, mặc dầu lời cầu nguyện đó phát xuất từ một thiện chí. Hãy để cho tâm được bình an như là chân không, không được vướng dính, dầu là vướng dính bất kỳ một cái gì. Thực tập trải nghiệm niệm Phật như vừa nêu, hành giả tịnh độ cũng chính là một thiền giả, người đang trải nghiệm được chánh niệm tỉnh thức, đỉnh cao nhất là thiền định, mà nói theo kinh A Di Đà đó là nhất tâm và bất loạn. Vì đó hành giả có thể đạt được cái giá trị an vui hạnh phúc rất sâu sắc. Xin điện thoại khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, một con xin hỏi là một số chùa tịnh độ thường tổ chức kiết thất, đã thất và kiết kỳ niệm Phật. Con xin hỏi Phật, xin hỏi các hình thức này và thập thất có giống nhau và khác nhau không?
Kiết thất là chữ Hán cổ chỉ cho cái sự kiện mà chúng ta nỗ lực để niệm Phật trong vòng 7 ngày. Thất là con số 7, chứ thất này không phải là cái nhà. Kiết thất là bắt đầu thực tập niệm Phật trong 7 ngày. Trong chữ Hán thời kỳ Trung Đại và Cận Đại đó, hay là Hán Bạch Thoại nói chung, thì người ta lại dùng cái chữ là đã thất. Vì vậy cái động từ kiết được thay thế thành động từ đã, và nội dung của nó cũng được hiểu là niệm Phật trong 7 ngày. Kiết kỳ niệm Phật thì có khác. Vì vậy là cái sự niệm Phật này nó trong một thời gian nhất định, tùy theo sự thuận lợi của từng người tu hoặc là nơi tổ chức đạo tràng pháp môn tu. Có nơi giới hạn cái kỳ niệm Phật đó trong vòng 1 ngày 1 đêm, có nơi là 3 ngày, có khi là 10 ngày, có khi 7 ngày, có khi 1 tháng trong 1 năm. Như vậy kết kỳ niệm Phật á, lệ thuộc hoàn toàn vào tính thuận lợi và điều kiện cho phép về phương diện thời gian. Đang khi đó Phật thất á, là niệm Phật trong 7 ngày tại một đạo tràng, hoặc là ở chùa, hoặc là ở nhà. Như vậy từ đã thất, kiết thất và Phật thất là giống nhau. Và dĩ nhiên là các khái niệm này khác với chữ nhập thất. Nhập thất là vào trong một cái cốc tu, trong một cái phòng kín, không giao lưu, không tiếp xúc, không nói chuyện, để nỗ lực làm cho tâm mình trở nên được chánh niệm và thanh tịnh. Và dĩ nhiên là thời Phật hoàn toàn không khích lệ các hình thức nhập thất, vì tu như vậy là tiêu cực. Trong thời gian ta ở một mình, trạng thái được bình an á là dĩ nhiên, và do đó nó không phải là bình an đích thực. Khi tiếp xúc với một người thứ hai, bao gồm những người thân thương hay là người dương nước lã, các cái sự va chạm trong cuộc đời sẽ làm cho chúng ta bị nổi loạn sống tâm, và do đó toàn bộ trạng thái bình an bị đánh mất. Cho nên Đức Phật dạy giữ chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi, có mặt mình trong sự tương quan với cộng đồng và xã hội. Ai đạt được trạng thái không dao động, không khổ đau, được gọi là đang sống với an vui hạnh phúc. Và hình thức như thế được gọi là người biết sống một mình đích thực, điều đang có mặt ở giữa cộng đồng. Tại sao một thời niệm Phật phải cần đến 7 ngày? Thì đó là một cái phong tục được trích dẫn từ một ý nghĩa ám chỉ trong kinh A Di Đà. Ở phần cuối của bản kinh này đó có một đoạn Đức Phật mô tả như sau: để đạt được nhất tâm bất loạn, hành giả có thể niệm Phật từ ngày thứ nhất đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy để đạt được trạng thái định tĩnh chuyên nhất, và giờ đó mọi nỗi khổ niềm đau và tất cả những phản ứng chấp trước được rơi sụp, hành giả trở nên là thành tựu được tuệ giác thông qua sự niệm Phật nhất tâm và bất loạn. Như vậy cái con số 7 được dừng lại trong bản kinh vốn được xem là con số biểu tượng thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ, đã từ đó làm cho các tu sĩ trong đạo Phật Tịnh Độ lấy nó làm thời gian công cứ cho 7 ngày niệm Phật chuyên nhất. Và dĩ nhiên trong thời niệm Phật của 7 ngày như vừa nêu không hề có bất kỳ một yếu tố cầu nguyện nào, van xin gì can thiệp vào, thì hành giả mới có thể giữ được chánh tâm và tỉnh thức. Như vậy thời gian căn bản này đó nó cũng rất là cần thiết để giúp cho chúng ta dễ dàng rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau. Chứ còn thường niệm Phật một ngày là lúc mà mình mới bắt đầu được chánh niệm thì cái thời niệm Phật và cái giờ niệm Phật đã hết, thì người ta không tiếp tục trải nghiệm được cái kết quả an lạc hạnh phúc đích thực có được từ việc thực tập. Cho nên con số 7 đó là con số rất là chuẩn và căn bản để trải nghiệm hạnh phúc. Đối lập lại với Phật thất đó, thì pháp môn thiền có thiền thất, tức là 7 ngày tu thiền. Và bên mật tông đó, thì có mật thất, tức là 7 ngày tu trì chú. Rất tiếc là tại Việt Nam đó, cái truyền thống tu 7 ngày trì chú là không được truyền thừa như ở tại Trung Quốc và Nhật Bản. Còn thiền thất đó, thì tại Việt Nam thỉnh thoảng có một số trường phái thiền tham công án và thoại đầu đã áp dụng nhưng cũng không thường xuyên. Phật thất trở thành là phương pháp áp dụng phổ biến và chiếm đại đa số trong các ngôi chùa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ma Cao, Hồng Kông, Triều Tiên, vân vân. Và dầu tu theo 7 ngày niệm Phật hay là 7 ngày thiền định, cái mấu chốt mà chúng ta phải thấy rất rõ đối với người niệm Phật, nếu là nhất tâm bất loạn, thì đối với thiền giả đó phải là chánh niệm và tỉnh thức. Và đây là yếu tố quan trọng để có được chánh định, và trên cơ sở chánh định ta có được trí tuệ nhiệm màu, mà trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi lần hạt chuỗi 108 rồi hay là 18 thì ta cũng phải liên tưởng đến cái tình trạng nhất tâm bất loạn. Và khi niệm Phật trong 7 ngày chuyên nhất hay là ngồi thiền 7 ngày chuyên nhất, thì ta cũng phải cố gắng làm sao nêu quyết tâm để có được chánh niệm, trên cơ sở đó có được tự giác. Người thực tập được như vừa nêu mới có thể được xem là đạt được kết quả hiện tại bây giờ và tại đây. Xin đi gọi khác.
Kính thưa đại đức thượng tọa Thích Nhật Từ, con xin có câu hỏi là trong kinh Di Đà có đoạn ghi là tướng lưỡi của Phật rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho con hỏi là có thực sự Phật có lưỡi dài như vậy hay là đây là cách nói biểu tượng?
Dĩ nhiên đó là cách nói biểu tượng. Một trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó là tướng lưỡi rộng dài. Cái ngành nhân tướng học của Ấn Độ đó tìm ra những cái đặc tướng trong một chủng loại động vật mà các chủng loại động vật còn lại không có, xem đó như là tướng đại nhân, biểu tượng của một bậc giác ngộ siêu phàm thoát tục, hoặc tối thiểu là xuất chúng, hay gọi là vĩ nhân. Nếu ta ráp 32 tướng tốt đó lại, chắc chắn rằng ta không thể nhìn thấy Đức Phật đẹp được. Do đó ta phải hiểu theo biểu tượng mà. Một trong 32 tướng đẹp đó là cái bàn tay dài quá cái đầu gối, đó là bàn tay khỉ và dượng. Và một người mà có bàn tay như vậy chắc chắn là không thể đẹp rồi, nó không cân cân đối về cái cơ thể học, đúng không ạ? Cho nên ta đừng nên dựa theo nghĩa đen của nhân tướng học Ấn Độ, mà phải thấy rõ đó là cái rộng và dài đó được hiểu theo hai lớp biểu tượng sau đây. Thứ nhất á, rộng á có nghĩa là nó có một cái mặt ứng dụng rộng rãi, mà tinh hoa và đỉnh cao nhất của truyền thông thông qua cái lưỡi đó, đó là chân lý. Như vậy khi nói là cái tướng lưỡi rộng, ta phải hiểu rằng là các truyền thông mà Phật dạy đều hướng đến chân lý, trải nghiệm chân lý và chứng đắc được chân lý. Cao nhất đó là tứ diệu đế, gọn lại đó là bát chánh đạo, hay còn gọi là con đường trung đạo. Do đó những người tu học Phật khi truyền bá bất kỳ một pháp môn nào dựa vào kinh A Di Đà như vừa nêu, cần phải thể hiện tướng lưỡi rộng, tức là truyền bá tứ diệu đế chứ không phải bất cứ một cái nào khác. Phần lớn các pháp môn thiền, mật và tịnh chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo, mà bát chánh đạo là phần quan trọng của tứ diệu đế thôi. Lớp ý nghĩa 2, bốn phương diện truyền thông mà Đức Phật dạy đó bao gồm hai vế. Vế một là nên từ bỏ, vế hai nên phát triển. Đối với vế một, các truyền thông lừa dối, rồi lưỡi hai chiều gây sự xào xáo, ly gián, phân biệt đối xử, hoặc là những lời văn tục quyền rủa, chửi bới, chì chiết, nặng nhẹ, hay là những cái lời tán gẫu, nói hí luận, nó dẫn đến những cái tranh chấp dân vật, đều là các phương diện tiêu cực làm cho chúng ta vẫy tay chào với chân lý. Đối lập với bốn phương diện vừa nêu, vế thứ hai dạy chúng ta là hãy truyền bá chân lý, tức là bao gồm mà tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, đạo đức học và lấy con người làm chuẩn, vân vân. Ngược lại với những cái lời chia rẽ thì người tu học Phật cần phải truyền thông những cái lời mang tính cách hàn gắn, xây dựng để bồi đắp hạnh phúc và tạo ra sự hài hòa. Trái lại với các ngôn ngữ văn tục thì người tu học cần phải truyền thông bằng ngôn ngữ lịch sự, có văn hóa, làm cho người khác nghe cảm thấy hài lòng, mát ruột, hạnh phúc, bình an. Trái lại với những lời tán gẫu, nói để tiêu khiển thời gian, thì người tu học Phật á có thể nói rất ít, nhưng mà nói cái gì chắc cú, có lệ, có giá trị, dẫn đến mục đích và xóa bỏ nỗi khổ và niềm đau. Đây được xem là bốn phương diện quan trọng của truyền thông chân chính đối với tất cả mọi con người, và điều đó được tượng trưng cho tướng lưỡi rộng. Phương diện ba đối với tướng lưỡi dài đó không có nghĩa là nó dài cả tam thiên đại thiên, tức là cả vũ trụ bao la này. Cái lưỡi dài đó là nói tượng trưng cho chân lý không có bị kết thúc sau khi được công bố. Chân lý không bị giới hạn trong quá khứ, hiện tại, mà chân lý là vĩnh hằng. Dầu cho Đức Phật có ra đề hay không ra đề, Ngài có công bố tứ diệu đế hay không công bố tứ diệu đế, thì chân lý đó vẫn là vĩnh hằng, vì đó là cái quy luật để giải quyết mọi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên giá trị của chân lý theo Đức Phật đó, bên cạnh cái thiết thực hiện tại, nó còn có giá trị là siêu việt thời gian. Ai trong quá khứ thực tập đều có khả năng giải phóng bất hạnh, đang ở hiện tại mà thực tập là có được kết quả an vui hạnh phúc liền, trong tương lai lại tiếp tục hưởng lấy sự an vui và hạnh phúc. Cái tính tuổi thọ lâu dài của chánh pháp đó được gọi là tướng lưỡi dài. Như vậy khi kinh A Di Đà nói Đức Phật dùng tiếng lưỡi rộng dài để truyền bá chân lý trong cõi đời ngũ trược ác thế, là một sự kiện mầu nhiệm. Khi con cười, khi con người can cường khó quá độ mà tứ diệu đế vẫn được truyền bá, bá cái chánh đạo đã được thực tập và cái kết quả an vui hạnh phúc đạt được bây giờ và tại đây là chuyện mầu nhiệm khó nghĩ bàn. Và dựa vào tinh thần đó đó, người tu học Phật cần phải sử dụng cái lời nói trên nền tảng của lưỡi dài và rộng. Dài có nghĩa là có độ bền về sự thật, rộng có nghĩa là truyền thông chân chính có giá trị, mang lại những niềm an vui hạnh phúc cho bình an. Thì ai làm được như thế thì được xem là đang nối cánh tay truyền thông và đem cái tiếng lưỡi rộng dài về Phật pháp đến với tất cả những người hữu duyên, và gần nhất vẫn là những người thân thích ruột thịt trong gia đình và họ tộc, sang nữa là tất cả mọi người và mọi chúng sinh. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa thầy, con thường nghe nói tâm bành lục tặc nhưng không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ này, kính mong thầy giải thích. Dạ tâm bành lục tặc.
Tam bành và lục tặc đó là hai khái niệm thuộc hai tôn giáo khác nhau. Tam bành thuộc về lão giáo, lục tặc thuộc về đạo Phật. Người tu theo đạo lão đó quan niệm rằng đó, có ba trở ngại lớn, bao gồm cái đầu tức là bộ não, trái tim tức là cảm xúc, bao tử tức là phương diện tiêu thụ. Các nỗi khổ, niềm đau và những rắc rối trong cuộc đời liên hệ đến con người và các loài động vật đều ít nhiều liên hệ hoặc là cái đầu, hoặc là trái tim, hoặc là bao tử. Bao tử là một cái đại nghĩa trang nơi chứa nhóm tất cả các mạng sống bị tiêu diệt. Do chúng ta thích hưởng thụ món ngon vật lạ và hương vị, trái tim là nơi tạo ra các rắc rối, vì người không làm chủ được cảm xúc đó có thể có những ứng xử theo suy tưởng, mà phần lớn các suy tưởng là càng ngày xa rời với sự thật. Còn đầu óc đó, nó thuộc về thế giới nhị nguyên, phân biệt, đối xử, và do đó dẫn đến mọi tranh chấp và bất hạnh trong cuộc đời. Do đó tam bành đó là ba kẻ thù của hạnh phúc. Và do đó muốn sống được hạnh phúc thì chúng ta phải làm chủ được bộ não, trái tim và bao tử. Làm chủ được bộ não theo Phật giáo là làm chủ được tâm, tức là khai thác được chủ nhân ông, trở về với trơn tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Làm chủ được trái tim có nghĩa là làm chủ được tâm, ý và thức, tức là sáu trần. Làm chủ được cái bao tử nghĩa là làm chủ được cái cơ quan tiêu thụ của cái miệng, để chúng ta không đưa các độc tố vào bên trong và giữ cho cơ thể này được khỏe mạnh, không có đắm nhiễm vào sự hưởng thụ, để nó trở thành một đầy tớ trung thành cho các việc thiện, đạo đức, hạnh phúc và bình an. Do vậy, dầu không phải là thuật ngữ Phật học, các tổ Trung Quốc đã sử dụng một thuật ngữ kép để ám chỉ cho người tu cần phải vượt qua ba trở ngại vừa nêu. Lục tặc có nghĩa đen là sáu tên giặc, thường được thiết kế bằng sáu chú tiểu bám vào thân của Đức Phật Di Lặc, và hình ảnh đó nó tạo ra một sự sống động tượng trưng cho việc có mặt giữa sáu trần mà tâm vẫn bất động an nhiên trước các nghịch cảnh, nỗi khổ và niềm đau. Sáu trần đó được hiểu là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc là các hình thái, màu sắc, bao gồm sắc đẹp, giới tính giữa người nam với người nữ và ngược lại. Nó vốn là một trong những cái điều kiện làm cho người ta đắm nhiễm. Phần lớn người nam yêu bằng con mắt, và chị em phụ nữ đó là yêu các vật sở hữu cũng bằng con mắt. Cho nên đó, đã tốn rất nhiều tiền bạc cho việc hưởng thụ con mắt, bao gồm là thời trang, rồi sắc đẹp, du lịch, rồi mẫu mã, rồi tất cả trang sức phẩm, nhân vật. Và sự tiêu thụ của con mắt bao giờ nó cũng hơn rất nhiều lần so với các tiêu thụ còn lại của năm giác quan. Còn các âm thanh đó thì có âm thanh thuận, âm thanh nghịch, âm thanh thích, âm thanh không thích, âm thanh dẫn đến khổ đau, âm thanh dẫn đến hạnh phúc. Tương tự đối với mùi, rồi vị, vật xúc chạm và các đối vật được hình dung đều có thể dẫn con người đến một trong ba phản ứng: hoặc là tham ái, tức là chấp trước, hoặc là sân hận, bao gồm các hình thức chán nản, tuyệt vọng, và hoặc là si mê với hình thức là vô ký, không có xác định rõ thuộc về phản ứng nào. Cả ba phản ứng như vừa nêu được xem là sự vướng dính. Và người tu học Phật phải làm thế nào để làm chủ được sáu giác quan? Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy cái nghệ thuật làm chủ sáu giác quan như sau: khi mắt thấy các màu sắc, tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các vật, và ý hình dung, chỉ nên quan niệm đơn thuần là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, hay còn gọi là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, hoàn toàn không kéo theo những phản ứng chấp trước nào. Người tu tập như vậy, trong thiền học của Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam gọi là đạt được trạng thái vô tâm. Vô tâm ở đây nó khác với là vô tư. Vô tư có nghĩa là người thiếu trách nhiệm, hoặc là người ít có lo lắng, người ít buồn phiền, người không có quan tâm, sống bàng quan. Còn đang khi vô tâm đó, là mình vẫn tiếp xúc với thế giới đang diễn xung quanh chúng ta, nhưng không để cho chúng làm chủ mình. Trong thuận hay là nghịch, ta vẫn làm chủ được chủ nhân ông của chính mình. Và người làm chủ được chân tâm như thế được gọi là vượt qua được mọi chấp trước trên cuộc đời. Nếu đối cảnh vô tâm được gọi là bản chất của thiền, thì chánh niệm tỉnh thức theo ngôn ngữ Phật sử dụng đó, đó chính là đỉnh cao của sự thực tập làm chủ sáu giác quan. Do đó, làm chủ được bộ não, trái tim, bao tử và các giác quan được xem là một bậc chân tu, và đối với người tại gia được xem là bậc chân nhân trong cuộc đời. Quả chứng tối đa của những bậc chân tu là Phật quả, tối thiểu là sơ quả, vừa vừa là A-la-hán, cao nữa là Bồ-Tát. Đối với những người tu tại gia thì quả chứng của việc làm chủ được tam bành và lục tặc là trở thành bậc hạnh phúc, thành đạt, thành tựu được mọi sự nghiệp trong cuộc đời. Như vậy, dầu có hoàn cảnh nào, thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn thản nhiên, thản nhiên với hạnh phúc và bình an. Đó chính là trọng tâm tu tập của Phật giáo trên nền tảng chuyển hóa các bất hạnh. Xin điện thoại khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin đây câu hỏi. Tại các tổ đường của các chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông thường có thờ hình tổ Bồ Đề Đạt Ma trên vai quẩy một chiếc dép. Xin cho con hỏi ý nghĩa đó là gì?
Đó là một điển tích, và điển tích này nó có một phần lịch sử, một phần huyền thoại. Tương truyền rằng là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó đến Trung Quốc vào năm 520 sau Tây lịch. Việc truyền bá đầu tiên của ngài đó cho vua Lương Võ Đế dẫn đến một kết quả không thành tựu về việc hoằng pháp. Vua Lương Võ Đế đại diện cho giới quần chúng tiếp nhận đạo Phật dưới góc độ của phước báo hữu lậu, đang khi tổ Bồ Đề Đạt Ma thì đang truyền bá một đạo Phật vô lậu, tức là hướng đến giải thoát, hạnh phúc và bình an. Sau đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có 9 năm là xây mặt vào vách tường, cho đến lúc gặp được tổ Huệ Khả truyền đạo và biến vị này trở thành là tổ thứ hai của Thiền Tông tại Trung Quốc. Thì con đường hoằng pháp để mở mang Thiền Tông của tổ Bồ Đề Đạt Ma tại Trung Quốc mới được xem là thành công. vào ngày 10 tây tháng 9, ngày 9 tháng 10 năm 529 thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đã qua đời. Người ta đã làm lễ tang của ngài rất là trọng thể. Sau đó thì một vị sứ thần từ bên phía Ấn Độ đi về là Trung Quốc thì lại gặp ngài đang quẩy một chiếc dài trên đôi dài ở một cái ngọn núi khác. Về báo trình lại với vua Lương Võ Đế, nhà vua mới cho kiểm chứng bằng cách là đào tháp của ngài ra, và trong đó thì không thấy thi thể của ngài, chỉ thấy chỉ còn một chiếc dài, còn chiếc dài còn lại là biến mất. Từ đó đó cái thuật ngữ gọi là nhất chích tây quy, là một chiếc dài quẩy về phía tây, đã được sử dụng rộng rãi trong lịch sử dân học của Trung Quốc nói chung và lịch sử dân học thiền nói riêng. Triết lý của điện tích này như sau: phần lớn đó, thế giới của con người là nhị nguyên, bao gồm các cặp đối đãi giữa thiện và ác, tốt và xấu, bạn và thù, thị và phi, vân vân, hiện tại và tương lai. Càng ứng xử với thế giới nhị nguyên như vừa nêu nhiều chừng nào, con người phát huy một cách tối đa bản chất của ý thức. Mà theo thiền tâm của Trung Quốc đó, ý thức là vầng mây, đa ghi trí tuệ đó là vầng mặt trời. Mây có mặt nhiều chừng nào thì ánh sáng mặt trời sẽ mất tác dụng chiếu soi ở trên mặt đất. Do đó người tu thiền theo Trung Quốc là làm thế nào rũ bỏ tính năng chấp trước của ý thức nhị nguyên, để từ đó ta mới tiếp cận được vầng mặt trời của chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, niết bàn giải thoát. Và một chiếc dài là tượng trưng cho siêu việt lên trên thế giới nhị nguyên, nó được gọi là viên dung nhất thừa, tức là một Phật thừa duy nhất, mà Phật thừa đỉnh cao nhất là trí tuệ, trí tuệ Phật. Mà trí tuệ Phật là không còn bất kỳ một chấp trước nào, dầu là chấp trước vào cái thiện. Đang khi chúng ta mới bắt đầu thực tập tu á, thì mình cần phải bám vào cái thiện để bỏ cái ác, bám vào hạnh phúc để bỏ khổ đau. Người tu tập và chứng đắc được đạo quả đó, sau khi đạt được cái hạnh phúc thì không bám vào thành quả đó thì mới đạt được sự giác ngộ và giải thoát rốt ráo. Cũng giống như muốn đến một cái thềm thang thứ hai, ta phải rời bỏ thềm thang một. Muốn đến cái lầu 100 tầng phải bỏ cái tầng thứ 99. Muốn sử dụng được một tòa nhà vừa mới xây dựng thì tất cả các giàn giáo và giàn giá để xây dựng nó cần phải được tháo dỡ. Cho nên người tu học Phật trên viên dung nhất thừa không bám chấp vào bất kỳ một thành quả nào, người đó đang thực tập tu như chẳng, giống như là không có tu, chứng như không hề bị kẹt vào một sự chứng đắc nào, còn được gọi là vô sở chứng, vô sở đắc. Và trình độ tâm linh đó là đạt được sự chứng đắc tuyệt đối. Do vậy, từ một cái sự kiện giữa lịch sử và huyền thoại, triết lý Phật giáo thông qua các biểu tượng muốn kêu gọi chúng ta tu học theo Phật là phải vượt ra mọi đối tải nhị nguyên như vừa nêu. Và thông thường nó là làm cho chúng ta bị lẩn quẩn giữa bạn và thù và khó thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Nên hướng về nhất Phật thừa, tức là tuệ giác cao thượng, chúng ta sẽ không còn thấy một ranh giới nào giữa mình và người khác. Các Phật sự ta làm cho ta cũng chính là làm cho cuộc đời, các Phật sự làm cho cuộc đời cũng chính là làm cho ta. Đạo và đời không còn một ranh giới, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà vẫn đạt được giá trị tùy duyên, sống được như thế, đó là đạo, đạo đề một cõi, là do ở cái tâm của mình mà ra. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.